Dạng ý nguyện dưới chân thầy. Tâm người đã hiểu ít nhiều đạo lý rồi thì bước đầu tiên là ráng sửa mình cho thắng được tình dục, cho biết tiết độ, biết cân cù và thanh tịnh. Bởi trong sự luyện mình, điều cốt yếu là chế ngự tâm trí, khắc kỷ, lợi tha, hầu bước mau trên đường tiến bộ tinh thần. Và lại muốn ảnh hưởng kẻ khác, thì tự mình phải biết chủ trương lấy mình. Vì lẽ mình có biết đem sự sáng suốt, sự kiên gan mà làm gương cho người thì mới có đủ quy lực giúp đỡ đồng loại đặng. Người mà biết tự chủ, biết kiểm điểm cái khuynh hướng của mình, biết hạn chế tình dục mình thì bao giờ cũng điềm tĩnh và an vui trước bao cảnh ngộ éo le của cuộc đời cay đắng bên ngoài. Rồi lần lần tư tưởng của mình trở nên sáng suốt, sự phân biện của mình được đúng đắn và cái ý chí của mình được mạnh mẽ hơn. Nhưng biết điều cần ích của sự luyện mình là một chuyện, còn biết cách luyện mình lại là một chuyện khác. Bao nhiêu kinh sách cổ kim đã đề cập đến, nhưng theo ý chúng tôi thì hiện nay khắp cả hoàn cầu không có quyển kinh nào dạy sửa tâm tánh rành rẽ và hay hơn quyển dưới chân thầy. Sách ấy là một tấm gương báo để soi lòng. Người nào mỗi ngày lật nó ra xem một đoạn, và suy nghĩ coi mình còn tật xấu nào phải chừa, và tánh tốt nào phải tập, y như lời dạy bảo trong đó, thì vài ba năm sau sẽ trở nên người đức hạnh hiếm có dưới trần. Khắp cả hoàn cầu người ta đã dịch quyển dưới chân thầy ra hơn 30 thứ tiếng và đã xuất bản không biết mấy ngàn lần, nhưng đó có biết bao nhiêu người đã đọc và đã giác ngộ. Thấy sự hữu ích đặc biệt của quyển dưới chân thầy, bà Annie Besant và ông C.W. Lipitor đã ra công giảng lý bằng lời lẽ chánh đáng, do theo sự kinh nghiệm riêng của hai ngài là hai bậc chân tu đắc đạo mà thế giới đều ca tụng. Chúng tôi là bậc hậu sinh muốn góp công với đời nên ráng thoát dịch quyển sách quý báu này, và mong rằng nó sẽ giúp ích cho muôn một những thiện nam tín nữ thành tâm nhất nguyện đi trên đường đạo lý Nguyễn Thị Hai và Nguyễn Văn Quân. Ông C.W. Lipitor là đức giám mục, và tôi đã chung nhau giảng lý ba quyển sách tứ danh này là Dưới Chân Thầy, Tiếng Nói Vô Thinh, Ánh Sáng Trên Đường Đạo. Chứ khổ chúng nó nhỏ, cho chúng nó chứa toàn lời lẽ cao siêu, chúng tôi mong rằng chúng nó sẽ giúp ích cho người tầm đạo. Tất cả lời giảng này không phải chỉ giảng ở một nơi đâu, chúng tôi đã giảng với các bạn nhiều lần và ở nhiều xứ khác nhau, nhất là tại Adda, Londres và Sydney. Người ta chép lại những lời chú giải, sắp đặt có thứ tự, bỏ chỗ nào thừa rồi trao chúng tôi để làm tài liệu cho sự giảng lý này. Nhưng rủi thay về quyển Tiếng Nói Vô Sinh nơi thiên thứ nhất, chúng tôi thiếu rất nhiều cước chú, chúng tôi mới dùng lời giải thích của bạn em Ernest Wood đã giảng tại Sydney, mà để vào khoản giảng lý của ông giám mục C.W. Lipitor. Còn lời giải thích của tôi không tìm lại được câu nào, mặc dầu tôi đã giảng nhiều về Tiếng Nói Vô Sinh. Xin kêu có một quyển sách giảng lý dưới chân thầy, trong đó có nhiều lời giảng của ông Lipitor mà người ta chép không được đúng, nên không in lại kỳ gì. Còn trong quyển này tất cả đều đại khái đều được gom lại và in ra một cách kỹ lưỡng, mong rằng nó sẽ giúp ích đặng một vài bạn trẻ hiểu rõ hơn những lời dạy rất quý báu ấy. Annie Besant. Chương thứ nhất, đường đạo và danh lợi thế gian. Dưới chân thầy là một trong ba quyển, hai quyển kia là Tiếng Nói Vô Thinh và Ánh Sáng Trên Đường Đạo, dành riêng những ai muốn bước chân vào cửa đạo dễ dàng. Hiện thời cái giá trị của quyển Dưới Chân Thầy đối với chúng ta thật là to tát, vì lẽ nó hết sức giản dị và đã được đức trưởng giáo đặc biệt thừa nhận. Trong đó toàn là lời của chân sư dạy người đệ tử còn thơ là Sri Krishnamurti mới được 13 tuổi vào năm 1909. Giải thích, chân sư là đấng chân tiên đã được 5 lần điểm đạo mà người thường gọi là đức thầy. Trong kiếp trước, Krishnamurti lấy tên là Asion. Đức Mahachohan thuộc về một trong ba vị tam thanh coi sóc sự văn minh tiến bộ của dân chúng cho hợp với cơ trời. Ngài được 7 lần điểm đạo. Những ẩn ý thâm sâu trong sách Ánh Sáng Trên Đường Đạo, người phàm hiểu không nổi vì nó chỉ mái huyền di của tạo hóa. Nhưng nếu ta đã tìm hiểu được nó với tâm trí phàm nhân của ta, ta cũng có thể đi đến bậc điểm đạo lần thứ tư và trình độ là trình độ của các vị La Hán. Lời dịch giả. Vậy, Krishnamurti chưa giỏi tiếng Anh nên lời dạy phải thật rõ ràng và dễ hiểu. Đức chân sư Kotsumi với vị tài biến thông của ngài giải bày tất cả điều kiện để được điểm đạo lần thứ nhất bằng lời lẽ đơn sơ tuyệt diệu, đó là sức hấp dẫn của quyển sách nhỏ này. Quyển sách Ánh sáng trên đường đạo xuất bản năm 1885 và quyển Tiếng nói vô sinh năm 1889. Mỗi quyển đều có đặc tính riêng với một danh từ đầy thi vị hơn quyển dưới chân thầy. Dù quyển ấy cũng có một vài câu thật đẹp mà nó phải được như vậy mới được, vì tác giả của nó chính là Đức Chân Sư Kutumi. Ông Swami Thisupa Rao có nói với chúng tôi rằng quyển Ánh sáng trên đường đạo có nhiều ẩn ý, mà cái ý thâm sâu nhất là riêng về bậc điểm đạo của Đức Văn Minh Đại Đế Maha Chohan, trình độ cao hơn Đức Chân Sư của chúng ta hiện giờ. Quyển Tiếng nói vô thinh dắt ta đến bậc điểm đạo của vị La Hán. Còn quyển dưới chân thầy giúp người điểm đạo lần thứ nhất, chúng ta khởi giảng lý quyển này. Tất cả chúng ta thường nghe kể những điều kiện cần thiết để bước vào cửa đạo. Những điều kiện này đã thuật kỹ trong quyển dưới chân thầy và sẽ lặp đi lặp lại mãi cho tới chừng nào chúng ta đã thực hành trọn vẹn mới thôi. Biết đúng điều phải làm thì không có gì. Trên đường đời có sự khó khăn nào mà chẳng phải chính ta là chủ động. Tuy nhiên, những huấn lệnh đó ít được người chú ý. Vì lẽ bản ngã của họ xen vào cản trở, mỗi bạn đọc nên tự mình áp dụng những lời viết trong sách này. Mình có thể cắt nghĩa giải bài những cách thức phải làm, nhưng mỗi người phải tự mình hành lấy, cũng như thầy thể thao dạy ta chạy đua hay vận động. Có thể chỉ cho ta cách thức kỹ lưỡng, nhưng bổn phận ta phải luyện bất tịch ta, chớ trong đời không ai ngoài ta ra làm đặng. Xung quanh ta có biết bao nhiêu người cho rằng mình sống y theo giáo lý của tôn giáo mình, nhưng thật ra rất ít người làm đặng. Cho chứ những người mà ta gọi là bậc thánh nhân đức hạnh cũng thường không hành đúng y lời huấn giới. Trong vài trường hợp, những công truyền giáo lý hoặc không có tính cách chính đại, hoặc không phù hợp, chớ trong khoa pháp môn không có huấn giới nào vô ích cả. Ta luôn luôn phải giữ đúng, không đặng chừa một giới nào. Điều này chẳng có nghĩa là phải có đủ đức tánh tận thiện tận mỹ mới được chân sư thâu nhận làm đệ tử. Vì một khi mình đạt đến bậc đó rồi thì đã thành một vị chân tiên. Ta chỉ cần có những đức tánh khá khá cũng được, nhưng phải xác thực chớ không giả định diễn dông hầu dễ bề phân sự. Khi nhà giáo sư hóa học nói với ta phải hợp đại chất hóa học cho đúng công lược mới có chất hóa hợp theo ý muốn, bằng chẳng vậy cái kết quả sẽ hỏng. Bên tôn giáo người ta thường tuân theo giáo lý một cách cổ thả, chớ bên khoa pháp môn thì lại khác hẳn. Người ta phải theo đúng y vì nó là một khoa không thể sửa đổi. Ta nên tin rằng nếu ráng học cho kỹ lưỡng, hành cho đúng đắn những điều kiện cần thiết thì dẫu ta không thành công, chớ cũng đã để chân trên đường đạo rồi. Trong phạm vi tinh thần ấy không phải là xa vời và ảo mộng đâu. Xưa kia dường thể ít ai đạt đặng và rất ít có người trực tiếp với chân tiên. Người học đạo tự nói rằng phải đấy, chỉ có một vài người tài ba đặc biệt hữu duyên hữu phước mới gặp đặng chân tiên. Với cái đặc ân này dường thể không phải dành cho những kẻ thường nhân. Nhưng hiện giờ có rất nhiều người trực tiếp đặng với chân tiên mà tự nói như vậy cũng không phải là vô lý. Nếu kẻ khác đã thành công, tại sao tôi lại không làm đặng? Nếu ta thất bại thì chắc chắn tại nơi ta. Đến từ nguyên nhân nào khác cho thất công? Quyết không phải là tại đức thầy. Ngài luôn luôn đón tiếp những vị đệ tử nào đã được chuẩn bị sẵn sàng. Có vài người học đạo thất bại vì một tật xấu, có người lại vì trình độ tấn quá thấp kém. Nếu không có điều chi trở ngại thì tất cả chúng ta sẽ thành công, đem hết sự cố gắng tìm coi ta thiếu sót chỗ nào để sửa chữa là một công trình rất đáng làm. Có một thế giới tinh thần xác thực trọng đại hơn cõi ngoại giới này rất nhiều, và ta luôn luôn phải chịu sức áp lực của ngoại giới. Đâu đâu ta cũng gặp nhiều người cho rằng mình bận rộn công kia việc nọ, nhưng thật ra họ chỉ làm việc trong vòng ảo mộng mà thôi. Rất ít ai biết rằng ngoài cõi trần này còn có một cõi tinh thần trọng đại hơn muôn phần trên đường đạo. Ta phải làm bổn phận của ta ở đời, mà cốt yếu của bổn phận ấy là để phụng sự đời sống tinh thần và chân thật của ta thôi. sẽ giữ tên kép hát đóng trò trên sân khấu là vì y phải phụng sự đời sống bên trong trường tồn của y. Có thể y đóng nhiều trò nhiều lúc khác nhau, và đây cũng vậy. Ta đầu thai nhiều lần lấy nhiều thể xác khác nhau, tính cách này dù đóng nhiều lớp tuồng nhưng cũng vẫn sống với cái đời sống của kẻ làm người và của nhà nghệ sĩ. Chính cốt muốn phụng sự cái đời sống thực sự ấy mà y đóng trò tạm thời trên sân khấu, ta đây cũng vậy. Ta muốn thành công dưới thế gian giả tạm này thì ta phải tạo được cái nền tinh thần bên trong vững chắc. Mà đời sống hiện tại chỉ là một phần nhỏ tối hậu mà thôi. Biết như thế rồi ta mới nhận thức đặng sự trọng yếu của ngoại giới. Giá trị của ngoại giới là ở chỗ thực hành chu đáo hay không chu đáo cái chức vụ làm người dù là thế nào. Cái chức vụ làm người khó hay dễ là điều không trọng đại. Tên kép há có thể đóng nhiều trò vui buồn khổ cực mà không chút bận lòng. Thế nhưng buổi tối y đóng trò bị giết vì một cuộc quyết đấu. Nhưng hỏi sự chất giả đò này có làm thiệt hại y chăng? Điều tối quan hệ đối với y là đóng tường cho xuất sắc. Ta phải hiểu rõ rằng cõi trần là cõi tạm. Vì sự kinh nghiệm của ta có dễ hay khó, vui hay buồn đều không quan trọng. Tất cả sự gì xảy đến cho ta đều do quả báo của ta, mà nguyên nhân thường ở kiếp trước nên ta không thể sửa đổi đặng. Có hai thứ quả báo, thứ quả báo mùi và thứ quả báo chưa mùi. Ta có thể sửa đổi đặng những quả chưa mùi bằng nghị lực của ta, chứ ta không thể sửa đổi đặng những quả đã mùi. Cũng như trái chín mùi thì nó phải rụng. Câu chú của Nguyễn Thị Hai. Bởi vậy có ích chi mà lo đến điều biến cố, chúng nó đến với quả nghiệp xưa của ta. Ta phải ráng chịu một cách thản nhiên. Nhiều người không thể làm vậy được. Họ cứ xem quả báo như là một sự buồn rầu đau khổ và ưu tư vô hạn. Điều phải làm là luôn luôn ráng thọ lấy bài học của những chuyện đã xảy ra, rồi quên hẳn được chút nào hay chút nấy. Cũng như con ông dễ đó qua, theo lời các bạn Ấn nói, cách ta trả quả tạo thành bản tính của ta tương lai, đó là điều quan hệ. Ta nên chi dụng quả báo để mở tính can đảm, tính bền trí và những đức tính khác rồi quên đi. Khó được cái từ cách ấy, vì chung quanh ta có cả ngàn người mà cả thảy đều cho cái bi kịch này là trọng đại, là cuộc đời duy nhất thực sự ở thế gian. Những điều họ nói và làm khiến cho ta khó chịu. Trên đường đời có một sự trở ngại lớn nhất mà ta không hề nghĩ đến, là luôn dư luận lan tràn và không dứt ở quần chúng. Nó thật là dữ dội, bởi vì có một người biết chân lý mà muôn người lại không. Họ tự nói rằng chúng ta hãy mau mau tôn góp của cải và để ý đến với luận quần chúng, đó là điều cốt yếu của đời chúng ta. Với bao tư tưởng xấu sinh ra vì ý nghĩ của những kẻ sai mê danh vọng tình gian, những kẻ cầu cạnh tiệt tùng, những kẻ ráng biên trên thiệp mời của mình tên ông hầu ông bá, bên đạo giới ta cũng bị một biển cả bao vây giống như thế. Vì lẽ người giải thoát thì ít, mà người chưa giải thoát là nhiều. Những ảo tưởng của xã hội cũng không ít. Tỷ như những người Anh Quốc quá cẩn thận, họ cho là phi lễ khi chỉ nghe nói sơ về tính sinh dục. Nhân đó mà những trẻ em thiếu sự hiểu biết đầu tiên lớn lên phải xa vào dòng nguy hiểm bất ngờ. Và thật xấu là con sông cứ chạy tới mãi, dần người dốt lại dễ bị xa chân. Phong tục vào thời kỳ cổ điển của xứ Hy Lạp và La Mã được xem như là thiếu đoan chính. Nhưng cái ký ức thuở ấy vẫn còn trong trí nhớ tôi. Ông Lưu Bích có nhãn quan nên biết đặng chút trước lời dịch giả. Khiến cho tôi phải nói rằng, tư tưởng của người ở thời kỳ cổ điển ít nhơ bợn hơn lúc bấy giờ tại xứ Âu Châu. Ta đã biết sơ qua cái trạng thái bên trong của vạn vật. Ta phải kháng cự sự trở lực đáng sợ này, là dư luận của quần chúng, và tự nói rằng điều đó chẳng hề chi, nó không có thật. Ta nên làm theo lời cầu nguyện của ta, là đi từ cõi giả đến cõi chân. Điều chân là sự sống ẩn tàng trong xác thịt, sự sống trường tồn mà Thánh Kinh gọi là Đức Chúa Con trong lòng Đức Chúa Cha. Ta phải giữ mãi ý niệm này và chỉ xem ngoại giới như điều quan trọng phụ thuộc mà thôi. Đó là chuyện không phải dễ làm, nhưng chính đó là bổn phận của ta vậy. Một đấng chân sư có nói rằng, ai muốn theo chúng ta thì phải vượt khỏi cõi trần mà sang đến cõi của chúng ta. Câu này chẳng bắt buộc ta phải bỏ đời sống từ ngày ở thế gian để ẩn mình như thầy tu khổ hạnh, mà có ý nói rằng người học đạo cần phải bỏ cái tư cách tầm thường của mình để lấy cái tư cách của ngài. Người ấy chẳng những không nên bỏ đời sống hàng ngày của mình mà lại còn phải cố sức thi hành nhiệm vụ mà cõi đời bi kịch đã gắn cho. Những ngài đã thành công thì một ngày kia sẽ được đức thầy thâu nhận làm đệ tử. Khi tư tưởng của đệ tử đã thành phần với một số tư tưởng của thầy thì người ấy có thể lấy tư tưởng của đức thầy và kiểm soát lại tư tưởng của mình. tư tưởng của thầy không bao giờ chịu ảnh hưởng của quần chúng, nhờ vậy mà người đệ tử có thể biết rõ ý ngài đối với một vấn đề nào. Chẳng bao lâu thói quen sẽ làm cho người đệ tử hiểu đẳng đức thầy, dù mãi ngạc nhiên trước ý nghĩ cao thượng của ngài. Dù mà xưa kia người đệ tử cho là trọng đại, nay lại quá ra tầm thường, có điều đức kia không thấy quan hệ, nay lại thành trọng yếu vô ngần. Bởi vì dù đại sự hay tiểu sự, tất cả đều có ảnh hưởng đến đời sống hữu ích của ta đối với người, mà tất cả cái gì liên quan đến nó là điều trọng yếu. Chính trong khi ta giúp người là ta sống với sự thật. Luồng áp lực của dư luận chỉ có ảnh hưởng đối với cõi vía và cõi hạ trí mà thôi, cho nó không có gì cao thượng cả, ta đừng nghe theo nó, và chỉ lắng tai nghe tiếng nói và tư tưởng của đức thầy do cõi trên truyền xuống. Bởi vậy ta đừng lấy làm lạ khi ta thấy ở Ấn Độ và mấy nước khác có những người quyết định sống đời tinh thần lại luôn luôn lánh tục ẩn mình trong rừng núi Bệnh Hiêu, để tránh những luồng dư luận vô trí thức hầu được tự do hành động theo ý mình. Nhiều vị linh mục bên Gia Tô giáo cũng lánh trần làm thầy tu ẩn dật, hoặc cộng tác với những người đồng chí lánh trần càng thêm ích lợi cho những người sống trong hào quang của đức thầy hay của người đệ tử cao cấp. Giải thích, có người hỏi làm sao người phàm lại sống được trong hào quang tiên thánh, bởi vì mỗi thí sinh mới nhập môn thì đức thầy nắng ra một cái hình của nó để gần ngài, đặng ngài xem xét cách hành động. Ở dưới trần đệ tử làm điều lành giữ đều có phản ảnh vào hình sống ấy. Nếu vị đệ tử không giữ mình tử tế thì đức thầy sẽ làm cho hình ấy tan đi. Hạ thể họ nhờ ảnh hưởng rung động của hào quang này mà biến đổi. Hào quang đức thầy luôn luôn bắt hào quang của đệ tử rung động theo. Nếu hạ thể của đệ tử có chất xấu thì sự rung động của hào quang ngài sẽ làm tan mất, đồng thời còn đem chất tinh khiết cần kiếp bồi bổ cho chúng nó nữa. Người đệ tử phải mãi ráng mở một đức tánh nhất định, tỷ như tình bác ái. Mà luyện tập một mình thì vị đệ tử thường hay bỏ vỡ vì tính yếu đuối và lãng quên. Cho nếu được hào quang đức thầy bao bọc thì người đệ tử bắt buộc phải nhớ trong trí luôn luôn đức bác ái của mình muốn có ở trong hào quang đức thầy. Vị đệ tử thấy mình dù có muốn tượng ác cũng không thấy đặng, không thể đặng. Nhờ vậy y sẽ nhớ lại tư tưởng hôm qua mà mỉm cười, sẽ không bao giờ to cái tâm khí như vậy nữa, nó sẽ tan như giấc mộng. Nhưng nếu chẳng có sự giúp đỡ của đức thầy thì hỏi y có giữ đặng tư cách cao thượng như khi ở trước mặt ngài không. Hiện giờ kẻ nào muốn bước chân vào đường đạo thì phải cố gắng trong công chuyện thưa ngài tập cho được cái tư cách cần kiếp ấy. Bởi vì họ cần phải giúp đỡ nhân loại bằng sự tham gia công kia chuyện nọ, chứ chẳng phải bằng sự tham thiền để rải tư tưởng lành xuông như các nhà sư ẩn dật. Làm như các nhà sư ấy là một điều hay lắm, và cũng là một cái thiên tính đặc thù trọng đại, nhưng rất khó vì ít ai thành công. Thông thường người ta chỉ học sơ giáo lý thông thiên học như người Thiên Chúa giáo bậc trung học sơ qua giáo lý tôn giáo của mình để làm vấn đề đàm thoại hay trên ngày Chủ nhật sáng và chiều. Người học giả thành tâm sống với tinh thần thì không thể nào không thể ảo quyền đặng, y phải sống thực tế và hợp lý, y phải luôn luôn áp dụng quan niệm trong đời sống hàng ngày. Làm mãi như vậy là điều khó, chẳng phải tại người không sẵn sàng ráng phụng sự chân lý thông thiên học. Nếu họ có thể giúp đức thầy làm một công việc gì nhất định thì họ sẽ làm ngay dẫu phải thiệt mạng. Các ngài hãy nhớ lời này của đức thánh Augustine: lắm kẻ muốn chết vì Chúa, chứ ít ai chịu sống như Chúa. Chưa nói khổ nhục vì lòng tín ngưỡng là một chuyện cao thượng, anh dũng và tuyệt diệu. Những kẻ chịu khổ nhục được là nhờ ý nghĩ rằng mình đã làm một chuyện to tát về đạo, nên có can đảm chịu đau khổ. Khi ấy tâm hồn người đạt đến mức hy sinh vĩ đại và giữ vững được như vậy trong một lúc mà thôi. Nay bổn phận ta còn gian hiểm hơn, ta khó giữ vững tâm hồn anh dũng vì ta bị những chuyện ở đời dấn dích bận bồ rộn luôn. Rất khó cho ta giữ đặng tánh điềm đạm ngày này qua ngày khác, trong khi ta phải chăm lo những người nản chí không chịu làm bổn phận. Sống vì Chúa trong những chuyện nhỏ nhặt nhất là điều khó khăn, và chính nếu không làm tròn những điều nhặt ấy thì ta khó mà đi trên đường đạo. Ta hãy đọc bài quyển sách đã kể trên do từng lời giáo huấn và xem coi ta có thể đem nó thực hành tới bậc nào. Kẻ khác đã làm và đã thành công, tại sao ta không làm đặng như người? Sự thành công của ta là phải thắng mãn ngã và phải đảm đương tất cả mọi việc xảy đến. Nếu ta thấy cỏ xấu mọc nơi đâu thì phải nhổ cho tận gốc, đừng lo tới rễ dài của nó và công khó của ta. Cỏ xấu phải trừ thật rất khó vậy, nhưng những người đã đi xa trên đường đạo quả quyết với ta rằng làm như thế là đáng công lắm. Ví dụ có ráng sức ít hay nhiều, một lần hay trăm lần đi nữa cũng được gọi là rất đáng công vậy. Limiter. Điểm đạo và khi sắp được điểm đạo. Điểm đạo theo nghĩa pháp môn là ám chỉ giai đoạn tiến hóa con người trong cõi tinh thần. Với sự chứng minh của quần tiên hội, người được 4 lần điểm đạo gọi là vị La Hán, người được 5 lần điểm đạo là đắc quả trung tiên. Đức Phật được 8 lần điểm đạo, còn Đức Ngọc Đế được 9 lần điểm đạo là dịch giả. Nhân đề quyển sách này được bà Annie Besson, chánh hội trưởng Thông Thiên Học chúng ta chọn trong 30-40 nhân đề khác nhau đã đưa ra, và bà cũng chọn luôn lời đề tặng nữa. Xin tặng cho những người gõ cửa đạo. Lời ấy tượng trưng rõ rệt ý nghĩa như vậy: anh hãy gõ cửa đi, rồi người ta sẽ mở cửa cho anh, hãy tìm đi rồi sẽ gặp. Trong lời tựa, bà Annie Besson có nói rằng: đặc quyền ban cho tôi như cho một người chị cả để viết vài lời mở đầu cho quyển nhỏ này. Là công nghiệp đầu tiên của một đứa em hãy còn thơ. Thật ra em còn thơ là bởi sắc phàm em còn nhỏ, chứ không phải linh hồn của em nhỏ đâu. Đó là điểm rất quan hệ. Trong đời sống thường ngày, ta chỉ nhớ đến cõi trần và kiếp sống hiện tại, nên đoán tuổi theo xác thịt. Nhưng về mặt tiến triển tinh thần thì khi ta nói tuổi là tuổi có linh hồn, đừng chỉ dựa bên ngoài mà xét đoán. Nhiều hết người đời đều làm như vậy. Linh hồn hằng tiến, và khi nó đi đến mức cao rồi thì sự tiến hóa ấy sẽ bộc lộ trong trí khôn, tình cảm và trong tinh thần mãnh liệt của nó. Dù sắc thân hãy còn thơ, chắc chắn Asion tiến hóa rất lẹ. Em làm đúng y lời dạy của Đức Thầy trong vài tháng mà em có thể thực hiện bằng người khác nhiều năm. Phần đông người học đạo hãy được tiến hóa thì tâm tình đổi hẳn. Trường hợp tiến hóa của trẻ em từ nay sẽ được tăng gia vì Đức Chuẩn Giáo sắp ra đời. Ngài cần phải có những vị đệ tử trọng yếu với sắc thân trẻ trung và tráng kiện. Chắc thật rằng trong các trẻ em bây giờ có em sẽ đóng một vai tuồng vô cùng hệ trọng ở tương lai. Vì chúng em sẽ được hữu phước sinh trong một gia đình thông tin học với bài học hỏi luyện rèn. Khi ta rèn trẻ em với gia đình này, ta phải chú tâm nói cho chúng nó biết Đức Chuẩn Giáo sẽ giáng phàm, đặng chúng nó thấy rõ khả năng mình mà chực hờ hoặc không chực hờ cơ hội sắp đến. Bộ phận ta phải cho chúng nó hay trước thử hỏi kẻ làm cha mẹ sẽ buồn rầu bao nhiêu khi nghe con trai và con gái mình trách mình như vậy. Nếu cha mẹ nói cho con biết lúc con còn bé thì con có thể thừa đặng cơ hội, nhưng cha mẹ để cho con lớn trong sự thiếu biết, cha mẹ cho con hưởng đường thế tục, nên khi cơ hội đến con lại bỏ qua. Ta phải đưa cơ hội thuận tiện cho con ta rồi ta giải thoát, bởi vì bổn phận ta không được ép buộc ai và cũng không được để chương trình trước cho linh hồn nào khác có thể tiến hóa hơn ta phải tuân theo. Nhưng là giáo huấn trong sách vốn của sư phụ em truyền dạy cho em, ngài huấn luyện em để em được điểm đạo. Chữ điểm đạo thường dùng với ý nghĩa rất rộng, nhưng ở đây người ta dùng nó với ý nghĩa chính xác và chuyên khoa của nó. Bữa đầu bà Blavatsky cũng dùng nó một cách lơ lửng, nhưng hiện nay danh từ của chúng ta dùng đã được xác định. Nên chữ điểm đạo phải dành riêng cho năm bậc trên đường đạo theo nghĩa xưa. Trong mấy quyển sách đầu tiên chúng ta có nói đến con đường nhập môn và con đường thật sự, và tính chất của trong ba giai đoạn để chỉ định sự tiến bộ của con người. Con đường nhập môn chỉ thời kỳ trước khi điểm đạo, là lúc con người nhập lưu. Đã 40 năm qua chúng ta đã nói đến sự điểm đạo của hội thông tin học rồi. Quyển sách trong thầy viết xong hồi tháng chạp dương lịch năm 1910, và hội thông tin học được thành lập vào ngày 17 tháng 11 dương lịch năm 1875. Và lại danh từ ấy dùng trong lúc lễ bái của một hội bí mật Francmasone hoặc trong các hội khác. Phải giữ đừng lộn sự điểm đạo của phái Francmasone với những bậc điểm đạo chánh đạo bên pháp môn. Thời gian nhập môn trước khi điểm đạo chia làm nhiều thời gian tập sự liên quan đến bốn cái tánh cần yếu kể trong quyển dưới chân thầy, là tánh phân biện, không luyến ái, tánh hạnh tốt và tình bác ái. Không phải bắt buộc mở đức tánh theo thứ tự kể trên, mà ta có bổn phận phải lần lượt mở tất cả. Ta phải ráng hết sức mình để tập cũng một đức tánh, mà người thì dễ tập, còn người thì khó tập. Đức phân biện được kể hầu hết bởi vì nhờ nó con người mới để chân lên con đường đạo. Bên Phật giáo người ta gọi tánh phân biện là Manovaravajana, hay là mở cửa cái trí. Hoặc nói cách khác hơn là cái trí của con người lần đầu tiên mới biết rằng chỉ có tinh thần là chân thật mà thôi, còn đeo đuổi theo vật chất trần gian thì chỉ làm tổn phí thời giờ vô ích. Người Ấn Độ gọi tánh phân biện là Viveka, người Thiên Chúa Giáo gọi là Conversion hay là cải tâm. Danh từ cải tâm có hai ý niệm trở về và gặp gỡ, nó có nghĩa như sau đây: tự bấy lâu con người theo con đường riêng của mình, có một ý nghĩ đến thiên lực, nay lại biết cái phương hướng của thiên lực trên đường tiến hóa nên sống y theo. Trong nhiều phái Thiên Chúa giáo, ý nghĩa cải tâm bị thối hóa, người ta chỉ xem nó như một trạng thái của bệnh thần kinh, tuy nhiên người ta còn thấy trong đó có ý nghĩa trở về và quy phục suy nghĩ. Nhà sử đồ Thiên Chúa giáo có ý nghĩa ấy khi nói rằng: các người hãy thương mến sự vật trên đời, chớ đừng thương mến sự vật ở thế gian. Trên đường đạo có nhiều bậc liên tiếp nhau chỉ sự giao thiệp riêng giữa đệ tử và sư phụ. Trong lúc ngài chuẩn bị cho y được điểm đạo, chỉ các nhân viên trong quần tiên hội thừa lệnh đấng độc nhất là đấng chúa đệ của quả địa cầu này, tức là đấng ngọc đệ, và nhân danh ngài mới được phép điểm đạo cho đệ tử mà thôi. Nhưng sự giao thiệp giữa đệ tử và đức thầy có tính cách riêng, ban đầu người ta có thể được chứng nhận nhập môn làm đệ tử thiệt thọ và làm con thầy. Đó là sự liên giao thuộc về tình riêng giữa đức thầy và đệ tử. Đừng lầm lộn mấy bậc này với những bậc điểm đạo do quần tiên hội tấn công. Bậc điểm đạo lần thứ nhất với trình độ của người đã thành một nhân viên của quần tiên hội. Đến nay người chí nguyện chưa thật để chân trên đường đạo, ấy còn đang chuẩn bị mà thôi. Sự điểm đạo chẳng phải là sự tấn công một cách độc tài, nó là cái kết quả của một giai đoạn tiến hóa mà xưa kia người ta gọi là sự hiệp nhất chân nhân với phàm nhân. Ai muốn làm thí sinh để được điểm đạo lần thứ nhất thì phải có những đức tính cần thiết đã kể ra trong quyển dưới chân thầy. Và làm sao cho phàm nhân mình biểu thị đặng ý của chân nhân không, một tiếng gì xấu xa có thể cưỡng chế đặng ý muốn của chân nhân đang chịu cảnh luân hồi. Sự thay đổi này đã chỉ trong quyển Con Người Hữu Hình và Vô Hình. Thấy vía của người dã man chỉ có những màu xấu xa của đủ thứ tình dục thấp hèn, tại vì của nó không điều đặn, vì con người không chủ trị đặng nó. Còn chân thân hay là thượng trí và hạ trí thì không liên lạc được với nhau. Thượng trí dường như mới tượng, còn hạ trí thì rõ rệt hơn một chút, nhưng không mấy thông đồng với cái vía. Cái vía của người dã man chỉ có đủ thứ tình dục mạnh mẽ, không chút gì liên quan với cái trí. Những tình dục này bồng bột sôi nổi, không kích thích cái trí làm việc. Con người dã man không biết suy nghĩ nên bị tình dục lôi cuốn. Đối với người tiến hóa thì tất cả các thể điều hòa nhịp chặt chẽ với nhau. Cái chân thân dày dặt chớ chẳng phải thưa mỏng, màu nó tươi đẹp chứng tỏ những đức tính cao thượng đã nảy nở. Những màu sắc này túa rải ra ngoài để giúp kẻ khác một cách vô hình. Màu cái trí cũng giống với màu chân thân, mặc dầu không thanh bằng nhưng cũng rất tươi đẹp, bởi vì cái trí phản ảnh của chân thân tại cõi thấp. Đến lượt cái vía, nó cũng là phản ảnh của cái trí, màu sắc nó cũng như màu sắc cái trí, nhưng thanh nhưng không thanh và sáng bằng. Bản ngã của người dã man biểu lộ bằng đủ thứ tâm dục mà chân nhân không bao giờ ưng thuận. Nhưng đối với người tiến hóa thì bản ngã có những tình cảm cao thượng, bởi vì nó biết con người sẽ chinh phục nó chứ không phải bị nó chinh phục lại. Người tăng trưởng nói rằng: bác ái là điều tốt tôi để nó nảy nở trong lòng tôi, tôn thờ là điều tốt tôi nên tôn thờ, đẹp thay sự giao cảm. Tôi nên giao cảm với mọi người, nói thế rồi làm thế một cách trí thức. Nhưng nói tình cảm của người tiến hóa đã đặt dưới quyền kiểm soát của cái trí, mà cái trí là phản ảnh của chân thân, tức là thượng trí. Vậy chúng ta đi rất gần đến mức hiệp nhất chân nhân và phàm nhân. Đừng cho rằng trong con người có hai linh vật. Không bao giờ một phàm nhân nào được gọi là riêng biệt với chân nhân. Tuy nói vốn là phần tử của chân nhân bị đặt để trong phàm nhân đang kinh nghiệm những sự rung động ở các cõi dưới. Nơi đây phàm nhân rất linh hoạt hơn chân nhân nhiều, vì lẽ nó có thể đáp lại những sự rung động thô kịch của cõi dưới, mà quên rằng nó thuộc về chân nhân. Nó sống một cuộc đời tự do ích kỷ của dục tình, nó hành động theo ý riêng hơn là chịu dưới quyền điều khiển của chân nhân. Tuy nhiên trải qua nhiều kiếp luân hồi, chân nhân trở nên cường tráng, chừng đó con người mới biết rằng phàm nhân chỉ là phản ảnh của chân nhân, là phần tử của chân nhân đang đầu thai. Nó phải vâng lời chớ chẳng phải ra lệnh. Ta có bổn phận điêu luyện phàm nhân cho nó biểu lộ đặng chân nhân. Chính đó là điều ông Sinet gọi là thệ nguyện trung thành với chân nhân. Trong quyển Tiếng Nói Vô Thinh có phi nàng: người đại tử phải trừ cái thể nguyệt tinh, tức là cái vía vậy. Đó chẳng phải ám chỉ nên diệt cái vía, mà làm cho nó biểu lộ đặng điều cao thượng của chân nhân, chứ không phải những dục tình, những mối cảm động thấp hèn. Điều kiện này phải đạt trước khi được phép ứng cử cuộc điểm đạo lần thứ nhất. phải chú trị ba hạ thể sát vía trí, chúng nó phải trở thành người tôi của chân nhân. Đúng vậy, bậc thường nhân cần phải ráng sức vĩ đại mới đặng. Nhiều người sẽ nói rằng tôi làm không được đâu, nói với tôi vô ích. Đó là tại ta đem cái quan niệm quá cao mà trình bày với họ một cách đột ngột. Trái lại, đối với những ai đã nhiều năm tham thiền suy ngẫm về đó thì không cần phải quá ráng sức như vậy. Thật ra chẳng dễ gì việc lần hồi những tình dục, những sự say mê thấp hèn và thống trị đằng cái vía và cái trí, đó là một công phu nặng nhọc nhưng đáng làm, cái kết quả sẽ thưởng công ta gấp trăm ngàn lần. Chúng ta rèn luyện mình được phụng sự đức trưởng giáo đắc lực hơn. Ý niệm đó kích thích chúng ta trong sự dọn mình những người nào được điểm đạo, chẳng phải vì lợi kỷ hay để tránh khổ trần mà để cho họ khả năng cộng tác với thiên cơ. Trong đời người có xảy ra một vài điều thay đổi quan trọng phi thường hơn tất cả. Điều quan trọng thứ nhất xảy ra là lúc con người thoát kiếp thú sang qua loài người và sắp đi trên con đường của chân nhân. Điều quan trọng thứ hai là khi được điểm đạo lần thứ năm, nhập vào hàng chân tiên từ giả kiếp người để vượt lên trạng thái cao hơn nhân loại. Đó là mục đích dự định cho tất cả mọi người phải đạt cho kỳ được mọi trong thời gian sống ở dải trái đất này. Sau thời gian đó, người nào đã làm tròn bổn phận của mình theo ý trời sẽ từ giả hàng nhân loại mà sang qua hàng chân tiên. Nhiều người trong chúng ta đã đến đích trước thời kỳ chuẩn bị rất lâu. Giữa khoảng thời gian thoát kiếp thú và sang hàng qua chân tiên lại có xảy ra một điều cũng không kém quan trọng là bước vào cửa đạo. Trong khi được dẫn đạo kỳ đầu, câu thể lệ đọc lúc nhận thí sinh vào hàng quần tiên hội như vậy: từ đây con luôn luôn được an toàn, con đã nhập lưu rồi, cầu xin con sớm đến bên kia bờ giác. Người Thiên Chúa giáo gọi người mới được điểm đạo là người được tế độ hai an toàn. Điều này ám chỉ rằng trong tàu lưu tiến quá hiện hữu, đừng ở động lại sao, đừng làm mất hàng ngũ lúc phán xét cuối cùng ở hạ ngôn này. Giống như một người học trò chậm trễ theo không kịp chúng bạn, người được điểm đạo kỳ thứ nhất còn phải trải qua cuộc điểm đạo kỳ nhì, kỳ ba và kỳ tư trước khi là một vị chân tiên, tức là đấng đã 5 lần điểm đạo. Để làm chân tiên rồi thì chân nhân ego nhập một với chân thần Monad, cũng như trước kia phàm nhân đã nhập một với chân nhân vậy. Chân thần là điểm linh quan của đức thượng đế, ban xuống làm một sinh linh. Chân thần quá thanh nên xuống cõi thấp không đặng, nó luôn luôn ngự tại cõi đại nhất bàn, chỉ phân thân cho xuống ba cõi dưới là cõi nhất bàn, bồ đề và thượng trí. Là một vị chân nhân, chân nhân cũng thanh không xuống thấp đặng, nó mới phân thân cho xuống ba cõi dưới là cõi hạ trí, trung giới và hồng trần. Là một phàm nhân, khi phàm nhân đã làm chủ đặng ba hạ giới này thì hiệp nhất với chân nhân là một vị chân tiên. Khi chân nhân thắng đặng ba cõi thượng trí, bồ đề và niết bàn rồi thì hiệp nhất với chân thần là một vị ngọc đế, là dịch giả. Khi chân nhân hiệp nhất hoàn toàn với phàm nhân rồi thì bản ngã không còn nữa. Dù còn thì nó quả là hiện thân của chân nhân mà thôi. Đến trình độ này, trước mặt chân tiên còn một nhiệm vụ quan trọng phải làm là đổi chân nhân thành ra chân thần. Ngoài ra còn có con đường dụ tập nào tương tự nữa chăng? Ta không hiểu. Nhưng chắc chắn rằng khi đắc quả chân tiên rồi thì ta sẽ thấy trước mặt ta một con đường tương lai vinh diệu khắp muôn lần. Người ta thường hỏi rằng bước cuối cùng của đường chứng hóa là thế nào? Riêng về phần tôi là ông Lipitor thì tôi không biết nó có mức cuối cùng không. Ngày kia một nhà triết học cứu dân có nói rằng nếu sự tiến hóa mà có mức cuối cùng thì quả là kỳ quái. Nếu nó không có thì cũng là kỳ quái nữa. Tuy nhiên một trong hai lẽ phải có mới đặng. Có kẻ nói rằng lúc linh hồn tiến hóa thật cao thì nhập vào đấng duy nhất. Ta không biết chi về điều đó. Ta chỉ biết tâm thức ta cứ tiếp tục nảy nở và ở trước ta có nhiều bậc cao lạ hơn bậc của ta nhiều. Tại vì ta có thể đến cõi bồ đề để mở rộng bao la tâm thức cho ta được cao thượng và khác thường. Nhưng ta vẫn là một cá nhân riêng biệt, cả tánh của ta không vì đó mà mất đi. Ai có thể nhờ thâm thiền mà đạt đến bậc ấy thì nên tiếp tục. Sự bành trướng tâm thức này càng ngày càng lan rộng cho tới một khi kia nó bao gồm tất cả vạn vật, từ những sinh linh tiến hóa tuyệt vời cho chí những sinh linh thấp kém nhất, phải tự mình tạo một con đường thông suốt của bồ đề đi từ cảnh dưới đến cảnh cao. Được vậy, chẳng bao lâu người ta sẽ tập mở kim thể, nghĩa là một cái thể bằng chất bồ đề để thông thương với cùng vạn vật. Chữ thông thương đây có nghĩa là ở một chỗ mà cảm biết đặng xa gần. Bởi nhiều người chúng ta đã kinh nghiệm sự này rồi, Nên chúng ta có quyền cho rằng tâm thức ở tương lai cũng sẽ mở rộng thế đó. Ta đi đến sự hiệp nhất mà vẫn thấy mình là một cá nhân, chứ chẳng phải chìm trong biển cả rồi tan mất trái lại. Đường dường thể cái biển sáng ấy thâu vào một giọt nước. Là xác nhận này trái ngược, nhưng đó là cảm tưởng của người đã mở bồ đề tâm. Cái tâm thức của giọt nước lan tràn ra trở thành cái tâm thức của biển cả. Đối với ta, đó là điều có thật. Ta không thể tin đặng rằng một khi tâm thức ta nhập vào tâm thức chung lại mất bản tánh đi. Vì lẽ ta tốn nhiều công phu mới mở nó đặng, mở mang nó đặng. Ta tưởng rằng cái tâm thức này nảy nở cho tới chừng một ngày kia ta hiệp nhất với trời. Nhưng sự hiệp nhất này chỉ có nghĩa theo lời Đức Chúa Christ, khi Ngài nói: các con là những vị thượng đế, tất cả các con là con của Đấng Chí Tôn. Nếu chúng ta dò lần sự tiến hóa ở dưới dáng xa xăm và ở tương lai tất mù, thì ta mới biết chắc được cõi vị lai đưa ta đến triệu năm bộ động đất lực, một chân trời kỳ diệu, nơi đây quy luật bác ái và vinh quang vô cùng cao cả mà trí phàm không thể hiểu rằng. Nếu giới hạn tiến hóa đã được mắt phàm xét thấu thì chẳng là tầm thường lắm sao, chẳng là chênh lệch với bao nhiêu công phu tổn phí lắm sao. Kiến thức phàm nhân rất hẹp hòi, muốn biết giới hạn của nó đến bậc nào thì ta nên xem những vị tiến hóa cao. Trước sự mở mang kỳ diệu rất ngài, ta sẽ thấy trí phàm mà ta rất hãnh diện không là không ra gì cả. Nó chỉ là hột giống của cây sẽ tới. Bởi với cái trí tuyệt luân ở vị lai, trí con người hiện tại giống như cái trí của đứa bé, nó có nhiều hứa hẹn ở tương lai vì nó đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Cái trí của người đời đối với cái trí của bậc siêu nhân tỉ như con nít đối với người lớn, nó không thể kiểm soát cái gì cao xa nặng. Chúng ta không thể bắt nó thấy đằng nguồn cội và thủy chung của dạng vật riêng về phần tôi mau mau thú thật rằng tôi không hiểu đặng thiên ý của Đấng Chí Tôn. Tôi chỉ biết rằng Ngài vẫn có. Những nhà nguyên lý học và những nhà triết học đã quan sát về vấn đề này, sự cố gắng làm cho hạ trí và thượng trí của họ phát triển rất nhiều. Người nào ưa sự tưởng tượng thì cứ quan sát cũng vô hại. Nhưng tôi tưởng phải họ thấy rõ ràng đó chỉ là sự tưởng tượng mà thôi. Nhà triết học không được đổi lý thuyết của họ ra hệ thống và chờ chúng ta nhìn nhận, bởi vì chắc chắn họ bỏ qua nhiều yếu tố trọng đại. Nếu bằng tôi không quan sát, tôi cảm biết rằng sự vinh quang và sự huy hoàng đang chờ ta. Điều này đủ làm thỏa nguyện của ta rồi. Cổ điển Corinthi có nói rằng: điều mà mắt không thấy đặng, tai không nghe đặng, tức là điều trời dự bị cho những người của Ngài thương. Sự đã thật trong 2000 năm qua thì nay cũng vẫn còn là sự thật. Quyển sách viết ra cách nào? Nó lời tựa của bà Besson viết hồi tháng 12 năm 1910 có nói rõ Aeson viết quyển sách ấy bằng cách nào. Em viết lại mấy lời này thuộc lòng chậm chạp và khó khăn, bởi hồi năm ngoái em không thạo anh văn được như bây giờ. Và phần lớn trong quyển sách này là chép y lại lời sư phụ đã dạy em, còn câu nào không phải lời của thầy thì cũng là tư tưởng của Ngài do lời em diễn ra. Có hai câu bỏ sót, Ngài chữa lại. Trong hai chỗ khác nhau em có quên một chữ, Ngài thêm vô. Ngoài ra thì tác phẩm này hoàn toàn của Aeson, một món quà thứ nhất của em đem hiến cho đời. Nhân đó trong quyển mà chúng tôi có thuật lại một câu chuyện như vậy. Quyển sách nhỏ ấy viết trong trường hợp khá giản dị. Mỗi đêm tôi phải xuất vía dắt em nhỏ này đến nhà Đức Thầy để Ngài dạy đạo. Mỗi lần Đức Thầy chỉ dạy lối 15 phút mà thôi. Sau khi dạy rồi, luôn luôn Ngài tóm tắt những điểm quan trọng mà Ngài đã dạy bằng một hoặc nhiều câu nhắc vắn tắt như vậy, để cho Krishnamurti, tức là Aeson, học thuộc lòng. Rồi sớm mai Krishnamurti phải nhớ lại để viết ra quyển dưới cho Thầy, hoàn toàn những lời tốt yếu của Đức Thầy, những danh từ trong ấy cũng tự Ngài đặt ra. Krishnamurti chép lại hơi khó khăn lời Thầy dạy vì lúc ấy em còn dở tiếng Anh. Xong đã thuộc lòng những lời của chân sư nên em ít sai lạc trong lúc chép ra. Nhưng ít lâu sau, Krishnamurti đi với bà Nibesan, chánh hội trưởng hội tâm thần học, đến Banaras. Em gửi thơ về cho tôi tại Ách Đà và yêu cầu tôi gom góp và gửi cho em những giấy tờ trong ấy em có chép những lời của chân sư dạy em. Tôi ráng sắp đặt kỹ rồi đến máy lại. Dường như những lời dạy ấy hầu hết là lời của Đức Thầy, và muốn chắc chắn rằng không có sai lạc trong lúc chép lại, tôi bèn đem bổn đánh máy lên dân Đức Thầy và cầu xin Ngài vui lòng xem lại. Đức Thầy đọc và có sửa một hai tiếng và thêm vài chữ nói dần và vài lời giảng nghĩa để đọc cho xuôi câu và cho dễ hiểu. Ngài cũng có thêm ít câu khác mà tôi có nghe Ngài thốt ra. Đoạn Ngài nói: được, như vậy có thể đúng cho ra được. Nhưng rồi Ngài thêm rằng: từ vậy chúng ta cũng phải đi trình lại cho Đức Bồ Tát Di Lặc xem lại. Rồi Đức Thầy Kusumi cùng tôi đồng đi. đem giấy tờ đến cho đức trưởng giáo ngài xem và rất bằng lòng. Đoạn chính ngài nói, hai ông hãy làm ra một quyển sách nhỏ đẹp đẽ để giới thiệu ASEAN cho thế gian. Trước khi tôi không có ý nghĩ giới thiệu ASEAN với thế gian, và chúng tôi tưởng không đáng cho bao nhiêu luồng tư tưởng tập trung vào đứa nhỏ mới 13 tuổi đầu cũng cần sự trí dục và giáo dục. Nhưng trong giới quyền bí, chúng tôi phải tuân theo mạng lệnh bài trên, cho nên quyển sách này sáng hôm sau phải đem giao cho nhà in liền. Những rắc rối mà chúng tôi tuyên được, cái quyển sách nhỏ này ra đời sớm đã thành sự thật. Nhân chung cuộc đức chuẩn giáo nói đúng, còn chúng tôi lại sai lầm, bởi vì sự lợi ích của cuốn dưới tương thầy đem lại cho đời còn to tát hơn trăm ngàn sự phiền lụy mà chúng tôi phải chịu về nó. Bởi tất cả muôn người viết thơ chúng tôi hay rằng đời của họ được thay đổi trọn vẹn do họ thấy mọi vật đều khác hẳn sau khi đem đọc quyển sách này. Quyển dưới tương thầy đã được dịch ra 27 thứ tiếng và in lại lối 40 lần, đã có trên 100.000 quyển đã in xong rồi. Đó là nói về số sách được in hồi năm 1911 cho hiện nay quyển dưới tương thầy khắp hoàn cầu dễ in ra hàng hà sa số. Riêng về nước Việt Nam đã có phát và cho không khoảng 30.000 quyển. Nhờ quyển sách ấy nên mới có sự tốt đẹp này, và hơn tất cả nhờ đức trưởng giáo Lâm Phàm chứng nhận cho ra nên nó càng thêm có giá trị. Vả lại, xem lời lẽ trong quyển dưới chân thầy, người ta có thể tiên đoán rằng giáo lý của Đức Bồ Tát Di Lặc sau này. Lời cầu nguyện đầu tiên, bác sĩ nên nói xem cách liệu lời nói đầu bằng câu cầu nguyện cho tất cả như sau đây. Cầu xin tác phẩm này giúp ích cho kẻ khác cũng như lời cầu khẩn đã giúp ích cho ASEAN vậy. Bởi ASEAN cũng mong mỏi như thế cho nên em mới đem truyền lại cho chúng ta. Nghĩa là giáo huấn này có hiệu quả là khi nào người ta ăn ở in như vậy, cũng như ASEAN từ khi thầy dạy cho đến giờ em vẫn tuân theo luôn luôn. Nếu mà bắt chước gương này và giới vẹn những lời giới răng thì cửa đạo mở rộng và độc giả sẽ bước vào đó như tác giả đã bước vô rồi vậy. Sau khi quan sát kỹ lưỡng quyển dưới chân thầy, bác sĩ Anderson có nói rằng rất ít khi những lời lẽ cao siêu như thế, một cái giáo lý trực tiếp và triết luận kỳ diệu như thế lại để nói cho người phàm. Cho nên mỗi chữ thực ra cần phải cân phân kỹ lưỡng. Nói lời nói đầu, ta thấy câu cầu nguyện xưa dịch chữ phạn ra như vậy: xin dắt tôi từ cõi giả đến cõi chân, xin dắt tôi từ chỗ tối tăm đến nơi sáng suốt, xin dắt tôi từ cõi tử đến cõi trường sanh bất tử. Trong trường hợp hiện đại, chữ chân có thể làm cho người ta hiểu lầm. Trong lúc dùng hai chữ chân và giả, chúng tôi muốn nói cái này có xác thật và cái kia không có xác thật. Đối với chúng tôi thì chữ giả đây có nghĩa là giả tạm, là ảo tưởng, còn đối với người Ấn Độ thì họ không hiểu thế. Có thể chúng tôi hiểu nghĩa nó mường tượng theo ý họ như câu này: xin dắt tôi từ cõi vô thường đến cõi vĩnh cửu. Nếu nói rằng các cõi dưới như là hồng trần, trung giới và thượng giới là giả thì thường làm rối loạn ý nghĩa. Các cõi ấy không phải là giả, trong khi hiện hữu nó luôn tồn tại. Tỷ như ta cho những vật hữu hình là có thật khi ta ở cõi hồng trần, nhưng khi ta ngủ, ta dùng tâm thức của cái vía chứ không phải của cái xác, thì những vật hữu hình kia không còn kích động đến nhãn quan ta nữa, vì ta đã bỏ cõi phàm mà lên cõi trung giới rồi. Do đó mà ta cho nó là giả. Nhưng ta cũng có thể cho cõi trung giới là giả nữa, là khi ta ở cõi hồng trần không thấy đặng đồ vật ở cõi này. Tuy nhiên những đồ vật trong hai cõi vẫn có thật, và kẻ nào mới đặng tâm thức trong hai cõi ấy thì đều thấy đặng chúng nó. Đối với sự hiểu biết của chúng tôi thì tất cả hiện tượng đều vô thường, chỉ có cái không phát hiện thì tuyệt đối và trường tồn mà thôi. Tất cả cái gì được phát hiện, dẫu tại cõi cao nhất một ngày kia cũng sẽ trở về với trường tồn. Ấy vậy, cái gì mà ta gọi là khác với các cõi trên là chỉ thuộc về vấn đề thời gian mà thôi. Và thời gian đó, nếu đem ví nó với sự vô tận của trời đất thì có nghĩa lý gì? Bởi vì nó cũng biểu lộ tánh thiêng liêng như cõi ấy, cho nên ta nhớ, ta chớ cho cõi niết bàn là chân, là thật, còn cõi hồng trần là giả, là ảo mộng. Người ta rất thường cho rằng vật chất là quấy, tuyệt nhiên không đúng vậy. Vật chất cũng tinh thần, cả hai là hiện tượng của trời, cả hai đều ở trong lòng trời, chúng nói vốn là hai trạng thái của trời vậy. Vật chất thường làm chướng ngại cho tinh thần, nhưng đó thật cũng tại ta không biết sử dụng nó mà thôi. Thế như khi ta làm đứt tay với dao, rồi ta cho dao lã, theo sự uyển chuyển của tiếng phạm, ta cũng có thể dịch câu cầu nguyện thứ nhất như vậy: xin dắt tôi từ cõi giả đến cõi chân. Chữ chân trường tồn và thật dường như cùng một ý nghĩa, Vậy câu cầu nguyện của chúng ta có ý nghĩa, xin nhắc tôi từ cõi ngoại giới là cõi có nhiều ảo ảnh đến cõi nội giới là cõi gần được với chân lý tuyệt đối. Câu cầu nguyện thứ nhì là xin nhắc tôi từ cõi tối tâm đến nơi sáng suốt. Ở đây chữ tối tâm có nghĩa là vô minh, còn sáng suốt có nghĩa là thông hiểu. Lời cầu nguyện này để đệ lên Đức Thầy. Ta cầu xin Ngài ban sự minh triết cho ta. Ba lãnh độ. Câu này còn có thêm một nghĩa phụ nữa là dân thể chúng tôi cầu xin Đức Thầy cho chúng tôi thông hiểu các cõi trên. Ta cũng thấy trong một vài quyển sách xưa rằng cõi dưới tối hơn cõi trên cõi đó. Ta chạy cõi trần đối với cõi trung giới thì là cõi mờ tối, còn cõi trung giới đối với cõi thượng giới thì cũng mờ tối như vậy. Khó cho ta kiếm đặng lời để tả sự tương dự này. Bởi vì một khi tâm thức